Tầm quan trọng của thập tự giá, chương 6. Cánh cửa dẫn đến sự khôn ngoan kiến xấu. Lý do thứ 5 mà thập tự giá phải được giữ ở trung tâm cuộc sống chúng ta là vì đó chính là cánh cửa dẫn đến sự khôn ngoan kiến xấu của Đức Chúa Trời. Về điểm này, một lần nữa chúng ta liên hệ đến Cô-rinh-tô nhất chương 2 câu 3, nơi Phao-lô khẳng định rằng chúng ta không đặt niềm tin vào sự khôn ngoan của thế giới này. Tiếp theo sau, trong câu 6, Phao-lô bắt đầu bàn về một sự khôn ngoan khác. Tuy nhiên, với những người trưởng thành, chúng tôi cũng giao giảng sự khôn ngoan, nhưng không phải sự khôn ngoan của đời này hoặc của những nhà lãnh đạo đời này là những người sẽ phải qua đi. Nhưng chúng tôi giao giảng sự khôn ngoan, mầu nhiệm và kín dấu của Đức Chúa Trời. Điều đã được Đức Chúa Trời định sẵn từ trước các thời đại cho sự vinh quang của chúng ta. Cô-rinh-tô nhất chương 2 câu 6 câu 7. Tìm kiếm sự khôn ngoan. Trong những ngày đầu với vai trò là triết gia, tôi tìm cho mình một sự khôn ngoan mầu nhiệm và kiến dấu. Theo kinh nghiệm ở nhà thờ khi còn trẻ, tôi chưa bao giờ tìm thấy sự khôn ngoan thực sự trong Cơ Đốc giáo mà tôi biết. Tôi cũng không tìm thấy sự khôn ngoan ấy trong những năm nghiên cứu triết học. Khi cuộc tìm kiếm ấy tiếp diễn, tôi tìm đến yoga và tất cả những nơi không chắc chắn và vẫn không tìm thấy. Cuối cùng, tôi phát hiện ra rằng có một cánh cửa dẫn đến sự khôn ngoan có hình dạng thập tự giá. Nếu bạn đi qua thập tự giá, bạn sẽ tìm thấy sự khôn ngoan, mầu nhiệm và kiến xấu của Đức Chúa Trời ở phía bên kia. Đối với tôi, thật thú vị khi được tiếp cận với sự khôn ngoan của Chúa. Nếu điều này không làm bạn phấn khích, có thể bạn vẫn chưa hoàn toàn hiểu Phao-lô đang nói gì. Chúa đã chuẩn bị một sự khôn ngoan, mầu nhiệm và kiến xấu được thiết kế để đưa chúng ta đến vinh hiển. Kế hoạch vĩnh cửu của Ngài để đưa chúng ta đến vinh hiển được chứa đựng trong sự khôn ngoan, mầu nhiệm và kiến xấu này. Một lần nữa, nếu bạn đi qua ngưỡng cửa của thập tự giá, bạn sẽ bắt đầu khám phá sự khôn ngoan kín dấu của Đức Chúa Trời. Phao-lô tiếp tục thảo luận về chủ đề này trong Cô-rinh-tô nhất chương 2 câu 8 câu 9. Không có nhà lãnh đạo nào của đời này biết được điều đó, vì nếu biết, họ đã không đóng đinh Chúa vinh quang vào thập tự giá. Nhưng như điều đã chép, những gì mắt chưa thấy, tai chưa nghe và lòng chưa nghĩ đến thì Đức Chúa Trời đã dành sẵn cho những người yêu mến Ngài. Có những điều thuộc về Đức Chúa Trời không thể được khám phá bằng các giác quan, bằng lý trí hoặc bằng trí tưởng tượng, Phao-lô nói với chúng ta trong câu 10. Nhưng Đức Chúa Trời đã bày tỏ những điều này cho chúng ta qua Thánh Linh. Vì Thánh Linh thấu suốt mọi sự, ngay cả những điều sâu nhiệm của Đức Chúa Trời. Khi chúng ta đi qua cánh cửa thập tự giá, Đức Thánh Linh bắt đầu bày tỏ những gì chúng ta không bao giờ có thể tìm ra bằng lý lẽ, bằng trí tưởng tượng hoặc bằng suy đoán. Sự khôn ngoan như vậy đến hoàn toàn bởi sự mặc khải. Lối vào duy nhất mà Đức Thánh Linh tôn vinh là thập tự giá. Nếu bạn đến với bất kỳ nền tảng nào khác, Ngài không quan tâm. Nhưng khi bạn để thập tự giá ở trung tâm, Ngài phán, đó là người mà ta quan tâm. Tôi đã biến việc tham gia vào những hoạt động thu hút Đức Thánh Linh là mục tiêu cuộc sống của tôi. Khi Đức Thánh Linh hiện diện, mọi thứ sẽ tốt đẹp. Trong nhiều năm qua, tôi đã phát hiện ra rằng để thu hút Đức Thánh Linh, chúng ta cần tôn cao Chúa Giêsu và rao giảng Đấng Christ chịu đóng đinh. Khi chúng ta tham gia vào những hoạt động này, Đức Thánh Linh phán: ta thích những người đó, ta cảm thấy thoải mái với họ. Ta sẽ tham gia cuộc gặp đó vì ta hài lòng khi Chúa Giêsu được tôn cao, được đưa đến những nơi trên trời. Đây là lời chứng riêng của Phaolô về việc tìm kiếm sự mặc khải thiên thượng. Khi ông trình bày trong Philip chương 3, lời chứng mà ông đưa ra trong những câu này liên hệ đến cuộc sống của ông trong Do Thái giáo và sự thừa kế của ông khi là một người Do Thái giáo. Nhưng vì cớ Đấng Christ, tôi xem những lợi lộc mình có như là lỗ. Hơn thế, tôi cũng xem tất cả mọi sự như là lỗ. Vì sự nhận biết Đấng Christ Giêsu, Chúa tôi, là quý hơn hết. Vì Ngài, tôi đành chịu lỗ tất cả và xem những điều đó như rác rưởi để được Đấng Christ và được ở trong Ngài. Được vậy, không phải nhờ sự công chính của tôi dựa trên luật pháp, mà nhờ đức tin nơi Đấng Christ, là sự công chính đến từ Đức Chúa Trời dựa trên đức tin, để tôi được biết Ngài, quyền năng phục sinh của Ngài, được chia sẻ sự thương khó của Ngài và trở nên giống như Ngài trong sự chết của Ngài. Hy vọng rằng tôi có thể đạt được sự sống lại từ cõi chết. Philip chương 3 câu 7 đến câu 11. Mong muốn tột cùng của Phaolô là nhận biết Chúa Giêsu Christ. Ông không biết mình như một người không biết Đấng Christ, nhưng khao khát của ông ấy là hiểu Ngài hơn. Niềm khao khát được nhận biết Chúa Giêsu vẫn là sự mong mỏi của Phaolô sau nhiều năm phục vụ đầy kết quả. Phaolô nói rằng ông muốn biết quyền năng phục sinh của Đấng Christ. Ông cũng thừa nhận rằng với quyền năng sẽ khiến một người được chia sẻ sự thương khó của Ngài và trở nên giống như Ngài trong sự chết của Ngài. Không thập tự, không vinh dự. Thập tự giá là con đường dẫn đến sự khôn ngoan, mầu nhiệm và kiến giấu của Chúa, mà bởi đó chúng ta chia sẻ vinh quang của Ngài. Những gì Phaolô nói ở Philip chương 3 bổ sung những gì ông viết ở Ê-phê-sô chương 2 câu 4 đến câu 6. Nhưng Đức Chúa Trời là đấng giàu lòng thương xót vì yêu chúng ta bằng tình yêu cao cả, nên ngay khi chúng ta đã chết vì những vi phạm thì Ngài khiến chúng ta cùng sống với Đấng Christ. Ấy là nhờ ân điển mà anh em được cứu, và trong Đấng Christ Giêsu, Đức Chúa Trời đã khiến chúng ta đồng sống lại và đồng ngồi với Ngài ở các nơi trên trời. Mục đích sự cứu rỗi của chúng ta là cho chúng ta được đồng ngồi với Đấng Christ ở các nơi trên trời. Bản dịch Kinh Thánh Guillemot nói rằng Chúa đã đưa chúng ta lên ngai cùng với Đấng Christ, xem Ê-phê-sô chương 2 câu 6. Theo một ý nghĩa nhất định, khi chúng ta đến với thập tự giá, nó giống như bước vào thang máy hoặc thang cuốn. Khi vào trong thang máy, bạn nhấn nút cho bất cứ tầng nào bạn muốn và nó đưa bạn lên tầng đó. Một khi chúng ta ở trong Đấng Christ thông qua sự đóng đinh và chịu chết của Ngài, chúng ta cũng được sống và phục sinh với Ngài. Thật khủng khiếp. Nhưng đó không phải là kết thúc, vì thang máy dừng lại ở ngai. Chúng ta ngự trên ngai cùng Ngài. Chúng ta không đến đó bằng những nỗ lực của chính mình. Chúng ta đến đó bởi vì chúng ta đang ở trong chiếc thang máy. Tuy nhiên, cánh cửa đi đến thang máy là thập tự giá. Chỉ khi chúng ta bước vào thập tự giá, chúng ta mới đủ điều kiện ngồi trên ngai ánh sáng trong đền tạm. Một hình ảnh tương tự về sự khôn ngoan kín dấu của Chúa nằm ở biểu tượng của đền tạm Môi-se. Trong đền tạm có 3 khu vực khác biệt. Mỗi khu vực này được phân biệt là bởi ánh sáng có trong mỗi khu vực. Đầu tiên, đó là hành lang, nơi ánh sáng là tự nhiên. Nó được thắp sáng bởi mặt trời, mặt trăng và các ngôi sao. Từ hành lang, bạn sẽ bước qua bức màn đầu tiên và bước vào nơi được gọi là nơi thánh. Ở đây, bạn đã không được bước đi bằng ánh sáng tự nhiên. Ánh sáng ở nơi thánh được cung cấp bởi một chiếc đèn 7 nhánh được thắp bằng dầu ô liu. Chiếc đèn này đại diện cho ánh sáng của lời Chúa được soi dẫn bởi Đức Thánh Linh. Tuy nhiên, nơi thánh không phải là điểm đến của bạn. Bước qua bức màn đầu tiên đại diện cho sự sống lại, được sống lại với Đấng Christ. Điều này đòi hỏi một bước đi của đức tin, vì chúng ta bước đi bằng đức tin nơi lời của Chúa, chứ không bằng mắt thấy. Xem Cô-rinh-tô nhì chương 5 câu 7. Nhưng bước qua bức màn thứ hai biểu thị cho sự thăng thiên. Bên trong bức màn thứ hai, nơi chí thánh, là nơi hiện diện của Đức Chúa Trời ngự trên hòm giao ước. Ví dụ trong Ê-sai chương 37 câu 16. Điều này đại diện cho Ngài trên thiên đàng. Chính từ bên trong bức màn thứ hai, Chúa Giê-xu thực hiện hai chức vụ tối cao của Ngài là vua và thầy tế lễ. Không có ngọn nến hay ánh sáng nhân tạo nào bên trong nơi chí thánh. Mọi thứ hoàn toàn tối tăm. Tôi tự hỏi, có bao nhiêu người trong chúng ta muốn đến nơi này? Chỉ một căn phòng nhỏ, một khối không có ánh sáng, và chỉ với một vật dụng. Điều đó nghe có thú vị không? Nhưng hình ảnh này từ đền tạm rất rõ ràng. Bởi vì chúng ta càng đi xa trong đời sống cơ đốc, càng ít thứ có thể làm chúng ta xao nhãng. Những người bước qua bức màn thứ hai là những người chỉ muốn một điều duy nhất, chính Chúa. Bên trong bức màn thứ hai, nếu bạn đáp ứng đủ điều kiện, sẽ có thứ ánh sáng không phải tự nhiên hay nhân tạo. Đó là vinh quang, Shekinah. Sự hiện diện thực hữu một cách siêu nhiên của Chúa soi sáng mọi thứ. Đây là sự khôn ngoan, mầu nhiệm và kín dấu của Chúa. Đi xa hơn với Chúa. Bạn không nhất thiết phải đi qua bức màn thứ hai. Bạn có thể dừng lại ở bất cứ nơi nào. Quay trở lại hình ảnh của thang máy. Bạn có thể nhấn nút và đến một tầng lửng lửng hoặc tầng 2. Tuy nhiên, trong tôi vẫn muốn đi cao đến tầng cao nhất có thể. Tôi nhìn thấy một đặc điểm trong cuộc sống của những người nam, người nữ vĩ đại của Chúa. Theo một nghĩa nào đó, tôi sẽ ví nó như một nơi của sự cô đơn. Đó là nơi bạn đang ở trong mọi thứ ngoại trừ Chúa. Nhưng khi bạn có Chúa, bạn có tất cả mọi thứ. Đây là đỉnh điểm của Roma chương 8, nơi chúng ta được kết hiệp với Đấng Christ và không gì có thể tách rời chúng ta khỏi tình yêu của Ngài. Phaolô nói rằng ông không quan tâm gì đến luật pháp hoặc cơ nghiệp của ông trong Do Thái giáo. Ông không quan tâm đến tài sản mà ông đã mất. Không có gì quan trọng nữa rồi. Bởi vì tất cả những gì ông muốn đang ở trong bức màn thứ hai. Giống như Phaolô, Tôi muốn sự mặc khải của Chúa Giêsu Christ. Tôi không muốn chỉ là thần học hay giáo lý. Tôi muốn có một sự mặc khải cá nhân mật thiết với Chúa Giêsu. Đó là thực tế duy nhất có thể hoàn toàn thỏa mãn khao khát của tâm hồn chúng ta. Đúng vậy, con đường duy nhất dẫn đến điều đó là qua thập tự giá. Khi đọc những lời này, một sự khuấy động có thể đang diễn ra bên trong bạn. Đó có thể là một khao khát tương tự như những gì Phao-lô đã bày tỏ. Để biết Chúa Giê-xu theo một cách thân mật hơn trong lòng mình, bạn có thể đang khao khát bước vào nơi chí thánh để đi qua cánh cửa của thập tự giá và đến với sự khôn ngoan kín dấu của Chúa. Bạn có thể không hiểu được tất cả những gì mình đang khao khát, nhưng bạn vẫn có thể bày tỏ điều đó với Chúa bằng lời cầu nguyện sau. Lạy Chúa Giêsu, con muốn đi xa hơn với Ngài. Nếu thập tự giá là thang máy đưa con đến đó, con muốn đi cao nhất có thể, được ngồi cùng với Chúa trên thiên đàng. Cảm ơn Chúa vì thập tự giá, cánh cửa cho sự khôn ngoan, mầu nhiệm và kiến dấu của Chúa. Hãy giúp con tìm ra con đường của mình đến với sự khôn ngoan đó. Amen.